Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Kobani, Syria. Nhân viên y tế ở Texas bị nhiễm Ebola. Nhà lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố cuộc phản kháng vượt khỏi tầm kiểm soát. Và 25 người bị thương vì bão ở miền Nam Nhật Bản.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Marianne Brown từ Hà Nội tường trình về việc các nhà tranh đấu nhân quyền nêu nghi vấn về chuyện Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những vụ giao tranh ác liệt ngày hôm nay lại diễn ra bên trong và xung quanh thành phố Kobani của Syria nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những cột khói đen bốc lên cao ở thành phố này ngày hôm nay, trong lúc các chiến binh người Kurd ra sức bảo vệ thành phố trước cuộc tấn công của các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến đấu cơ của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã dội bom vào những mục tiêu ở bên trong và xung quanh Kobani. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đứng ngoài cuộc giao tranh, bất chấp những lời thúc giục của cộng đồng quốc tế đòi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan can thiệp. Các giới chức Liên Hiệp Quốc trong khu vực cảnh báo rằng có tới 12.000 người Kurd, trong đó có hàng ngàn người già ở trung tâm thành phố, có phần chắc sẽ bị tàn sát nếu Kobani bị thất thủ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát 40% thành phố này tính cho tới sáng ngày thứ Bảy. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn không chịu tham gia chiến đấu, viện dẫn những mối liên hệ giữa những người Kurd đang bảo vệ thành phố Kobani với đảng công nhân người Kurd PKK là tổ chức bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức an ninh ở Iraq cho biết 3 vụ nổ bom xe hơi gần thành phố Bakuba ở mạng bắc thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 20 người. Còn có nhiều người khác bị thương trong những vụ nổ xảy ra ngày hôm nay gần các tòa nhà của chính phủ. Tại các nơi khác, thì các giới chức chính phủ nói rằng một vụ nổ bom ven đường đã giết chết viên cảnh sát trưởng của tỉnh Anbar có nhiều biến động. Vụ tấn công này xảy ra gần thành phố Ramadi ở mạng Tây Baghdad. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi cảnh sát Iraq cho biết một kẻ nổ bom tự sát tại một ngôi chợ ở mạng Bắc Baghdad đã giết chết ít nhất 7 người và làm khoảng 20 người bị thương. Vụ nổ bom hôm thứ Bảy xảy ra gần thị trấn Mesada, là nơi mà các lực lượng Iraq đang giao tranh với phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm hiếu chiến này đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong vài tháng qua. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ cam kết viện trợ thêm 212 triệu đô la cho Palestine tại một hội nghị bàn về việc tái thiết dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Cam kết do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo ngày hôm nay tại hội nghị ở Cairo. Ông nói rằng người dân Palestine đang cần được giúp đỡ. Trước đó, Washington đã quyết định cung cấp 118 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Các nhà lãnh đạo của người Palestine thì muốn nhận được 4 tỷ đô la viện trợ từ mấy mươi quốc gia và tổ chức cấp viện tham dự hội nghị. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas nói rằng nhiều khu xóm ở Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và phe Hamas. Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi thúc giục Israel thực hiện những nỗ lực hòa bình mới dựa trên một đề nghị năm 2002, bao gồm việc Israel triệt thoái khỏi những phần đất mà họ đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Ngoại trưởng Kerry cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ra sức làm việc cho một nền hòa bình đáp ứng khát vọng của tất cả mọi người. Tại Hoa Kỳ, thì các giới chức ở tiểu bang Texas cho biết một nhân viên y tế từng chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola qua đời hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus nguy hiểm này. Bộ Y tế tiểu bang Texas ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng nhân viên đó bị sốt nhẹ vào tối thứ Sáu trước khi có kết quả dương tính trong cuộc xét nghiệm sơ bộ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, sẽ thực hiện một cuộc xét nghiệm khác nữa để xác nhận ca bệnh. Nhân viên đó nằm trong toán nhân viên của Bệnh viện Texas Health Presbyterian, là nơi ông Thomas Duncan qua đời hồi tuần trước vì bệnh Ebola. Ông này là bệnh nhân Ebola đầu tiên được chẩn đoán ở Mỹ. Cũng giống như trong trường hợp của ông Duncan, các giới chức y tế đang ra sức xác định và theo dõi tất cả những người có thể đã bị phô nhiễm sau khi nhân viên y tế đó bắt đầu có các triệu chứng bệnh. trong nhiều tuần qua, các giới chức y tế Mỹ đã không ngớt trấn an dân chúng là hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ biết cách ngăn chặn sự lây lan của virus đã giết chết nhiều ngàn người ở Tây Phi. Ca bệnh mới nhất được loan báo trong lúc 5 phi trường lớn ở Mỹ bắt đầu một chương trình được tăng cường để kiểm tra những hành khách đến từ 3 nước Liberia, Sierra Leone và Guinea.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã ra lệnh cho 17.000 binh sĩ rút khỏi một khu vực gần biên giới Ukraine trong ông chuẩn bị gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết trong vài tháng qua, các binh sĩ Nga đã thao dượt trong vùng Rostov đối diện với khu vực đông nam Ukraine, là nơi mà phiến quân đòi ly khai thân Nga giao tranh với các lực lượng của chính phủ. Ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko cho hay ông và ông Putin sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Milan. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo về sự khó khăn của cuộc điều đình, nhưng ông cho biết Ukraine đang tiến rất gần tới chỗ giải quyết một vụ tranh chấp khí đốt với Moscow. Hồi tháng 6 năm nay, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì điều mà họ cho là Kiev chưa thanh toán hơn 5 tỷ đô la hóa đơn năng lượng. Hành động này làm cho Ukraine bị thiếu hụt khí đốt một cách nghiêm trọng và còn ảnh hưởng đến các nước khác ở Âu Châu trong lúc mùa đông sắp tới. Tại Á Châu, thị trưởng quan hành chánh Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh cho biết ông sẽ không từ chức trong lúc những người biểu tình tiếp tục đòi cải cách dân chủ. Phát biểu trên đài truyền hình TVB ngày hôm nay, ông Lương Chấn Anh nói rằng phong trào phản kháng đã vượt khỏi tầm kiểm soát và không thể tiếp tục kéo dài. Ông nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục tìm cách thuyết phục những người biểu tình rời khỏi các địa điểm mà họ phong tỏa trong vài tuần lễ qua và chính quyền cũng không loại bỏ khả năng là sẽ sử dụng sức mạnh tối thiểu để dọn dẹp khu vực này trong trường hợp cần thiết. Cuộc phản kháng ngày hôm nay vẫn tiếp diễn với hàng ngàn người ở trong những căn lều được dựng lên giữa đường phố trong đêm vừa qua. Họ đòi ông Lương Chấn Anh từ chức và yêu cầu chính phủ Trung Quốc đảo ngược quyết định là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2017 ở Hồng Kông phải do Bắc Kinh lựa chọn. Ngày hôm qua, hai tổ chức tranh đấu ở Hồng Kông đã đăng một thư ngỏ trên tờ South China Morning Post cho Chủ tịch Tập Cận Bình để yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc để cho cử tri ở Hồng Kông được chọn trưởng quan hành chánh của mình. Họ nói rằng ông Lương Chấn Anh và chính phủ Hồng Kông không chịu lắng nghe nguyện vọng của người dân. Dân chúng trên các đảo chính ở Nhật Bản đang chuẩn bị để ứng phó với một cơn bão lớn đã gây thương tích cho ít nhất 25 người khi thổi qua những hòn đảo ở miền Nam. Bão Vong Phong ngày hôm nay có sức gió lên tới 180 km/h. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão sẽ thổi tới đảo Kyushu vào ngày mai và ảnh hưởng đến vùng Tokyo vào ngày thứ ba. Ngày hôm qua, cơn bão đã mang gió lớn và mưa to tới quần đảo Okinawa, là nơi mà giới hữu trách đã hối thúc 150.000 người di tản. Vong Phong là cơn bão thứ nhì thổi vào Nhật Bản trong tuần lễ vừa qua sau khi bão Phan Phon gây tử vong cho 7 người, trong đó có 3 quân nhân Hoa Kỳ. Tại Nam Á, thì một trận bão mà nhà khí tượng Ấn Độ mô tả là rất lớn đã giết chết ít nhất 3 người trong lúc ở vào ven biển miền đông của nước này. Cơn bão có tên Hút Hút với những cơn gió 195 km/h đã ập vào bờ ngày hôm nay ở thành phố cảng Visakhapatnam. Gió lớn đã làm cây cối và cột điện bị ngã đổ và buộc giới hữu trách phải đình chỉ các dịch vụ chuyên chở công cộng. Nhân viên cứu hộ đã được lệnh túc trực trước khi bão tới và khoảng 370.000 người đã được di tản. Visakhapatnam là thành phố lớn nhất của tiểu bang Andhra Pradesh và là nơi có một căn cứ lớn của Hải quân Ấn Độ. Cũng tại Nam Á, thì Pakistan cho biết trong một lá thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon rằng Ấn Độ đã nổ súng xuyên biên giới, giết chết 12 thường dân và gây thương tích cho 61 người khác, trong đó có một số binh sĩ ở tỉnh Punjab hồi đầu tháng này. Lá thư nói rằng vụ nổ súng xuyên biên giới vi phạm một cuộc ngưng bắn ký kết năm 2003. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan ngày hôm nay cho biết là Cố vấn An ninh Quốc gia Sattar Ari cũng yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon giúp đỡ để giải quyết vụ tranh chấp lâu năm với Ấn Độ về chủ quyền vùng Kashmir. Ông Aji nói rằng Pakistan hy vọng Ấn Độ sẽ ngăn không để cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ông cho biết Islamabad quyết tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho mọi vụ tranh chấp với Ấn Độ và ông nói rằng điều đó phù hợp với quyền lợi của cả hai nước và của khu vực. Đôi bên đã bắn súng cối và súng máy xuyên qua đường biên giới dài 2.000 km có tên là ranh giới thực tế, ngăn chia tỉnh Punjab của Pakistan với vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ấn Độ thì nói rằng Pakistan đã bắt đầu vụ nổ súng để tạo cơ hội cho những phần tử khủng bố xâm nhập Ấn Độ. New Delhi cũng nói rằng có khoảng 10 thường dân Ấn Độ bị thương.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, thông báo mới đây về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã được hoan nghênh như một bước quan trọng trong việc làm nồng ấm quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích quyết định này. Từ Hà Nội, thông tin viên Marian Brown của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình sau đây. Trà My trình bày chi tiết.
Mặc dù được đưa ra chỉ vài tháng sau khi một giàn khoan dầu được hạ đặt trong vùng hải phận mà Việt Nam cũng nhận chủ quyền, đã châm ngòi cho một vụ giàn co căng thẳng giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhiệt thành nhấn mạnh rằng quyết định nới lỏng lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam không có tính cách bài Trung Quốc. Thay vì thế, Bộ nói quyết định này một phần nhằm đáp lại tình trạng thiếu khả năng hàng hải trong khu vực. Tiến sĩ Ian Story, giảng viên kỳ cựu tại Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng quyết định này dứt khoát đã được thúc nhanh bởi vụ khủng hoảng giàn khoan dầu.
Nó nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng của nước Mỹ về những diễn biến mới đây ở Biển Đông, và nhất là về cách nhìn thái độ hung hãn của Trung Quốc có khả năng gây phương hại cho các quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng biển này.
Quyết định nới lỏng lệnh cấm vận chủ yếu mang tính tượng trưng, theo ông Story, bởi vì Việt Nam có mối quan hệ lâu nay với Nga để mua thiết bị với giá rẻ hơn nhiều. Có tin đồn rằng Việt Nam muốn mua máy bay tuần tiễu B-3 Orient để dùng vào việc trinh sát hàng hải. Việt Nam đã vận động Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận từ nhiều năm nay, nhưng một điều kiện Washington đề ra là cải thiện nhân quyền. Sau đây vẫn là nhận định của ông Story.
So they've got around this issue partly by saying, well, Vietnam has improved its human rights situation.
Họ đã đi né tránh một phần bằng cách nói rằng Việt Nam đã cải thiện tình trạng nhân quyền, mặc dù sự cải thiện không lớn lao mấy. Thứ nhì, họ nói rằng họ sẽ cung cấp thiết bị phi sát thương để cải tiến tình trạng cảnh báo khu vực hàng hải. Vì thế, chúng ta không nói về tàu ngầm hay tàu chiến hoặc loại thiết bị đó, mà chỉ giúp cho Việt Nam cải thiện giám sát hàng hải trong vùng đặc khu kinh tế.
Trong bài báo viết cho tờ Chính sách Đối ngoại, Giám đốc về ủng hộ châu Á cho tổ chức Human Rights Watch, ông John Sefton, chỉ trích quyết định dỡ bỏ cấm vận và nói rằng nó làm suy yếu công tác can trường của các nhà hoạt động Việt Nam đang tìm cách buộc Hoa Kỳ làm áp lực đòi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền. Ông Lê Quốc Quyết là em trai của ông Lê Quốc Quân, một trong số các nhân vật bất đồng nổi tiếng nhất của Việt Nam, đã bị tù hồi năm ngoái về tội trốn thuế, một cáo buộc mà giới chỉ trích nói rằng có động cơ chính trị.
Hoa Kỳ quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam, nhưng đó không phải là điều kiện tiên quyết để bãi bỏ lệnh cấm vận. Họ quan ngại về nhiều vấn đề khác, cũng như vấn đề nhân quyền.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng tuyên bố Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền và Washington tiếp tục đánh giá quan hệ an ninh với Hà Nội. Ông Nguyễn Trí Dũng là con trai của blogger bất đồng chính kiến Điếu Cày, người đang thụ án tù 12 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuần trước, ông Dũng nói lần đầu tiên cha ông được các giới chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tới thăm. Cho tới giờ này, ông chỉ được phép gặp gia đình. Theo ông Dũng, đây là một dấu hiệu chính phủ Việt Nam đang cứu xét việc phóng thích cha ông. Ông tin rằng sự kiện này có liên hệ đến việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận võ khí.
Tôi nghĩ nếu cha tôi được thả, thì phải có liên hệ gì đó với thỏa thuận, bởi vì tôi biết họ từ lâu. Ý tôi nói là chính phủ Việt Nam, họ sẽ không làm điều gì không có lợi cho họ.
Tuy nhiên, trong khi gia đình ông hoan nghênh khả năng đó, thì ông Dũng nói ông đồng ý rằng Hoa Kỳ không nên bán võ khí cho Việt Nam, trong khi thành tích về nhân quyền của Việt Nam vẫn còn yếu kém.
We need to have more
Chúng ta cần phải có quyết định quan trọng như bãi bỏ Điều luật 88 về tuyên truyền chống nhà nước và Điều luật 79 về những người có hành động chống phá nhà nước, hay Điều luật 258 cấm mọi người nói chuyện trên Facebook hay Internet về nhà nước. Với những điều luật này, chính phủ có thể bắt bất cứ ai họ muốn mà không cần lý do nào cả.
Ông Dũng nói, ông nghĩ rằng nếu cha ông được trả tự do, ông ấy sẽ không được phép ở lại Việt Nam và có phần chắc sẽ được đề nghị đi sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Trong khi những đồn đoán tiếp tục về loại thiết bị nào Việt Nam sẽ mua, quyết định này có phần chắc sẽ gây ra những làn sóng phản ứng trong các phe phái nội bộ ở Việt Nam, trong khi một số tìm cách có quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc. Cho tới nay, Bắc Kinh chưa đưa ra lời bình luận về quyết định đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ damn, nghĩa là chỉ trích, nguyền rủa, và một có từ diamond, nghĩa là viên kim cương. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is damn with faint praise. Damn with faint praise.
Damn with faint praise gồm có faint nghĩa là yếu ớt, nhạt nhẽo và praise là lời khen ngợi. Thành ngữ này có nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích, chê bai. Một thanh niên nói về cách cư xử của cha anh khiến quan hệ giữa hai cha con có vẻ lạnh nhạt.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Khi cha con tôi không thân thiết với nhau, dù cho tôi có thành đạt được điều gì, đối với cha tôi như thế vẫn chưa đủ. Ông không nói thẳng ra như thế, nhưng cách ông làm bộ khen để chê bai tôi khiến cho tôi cảm thấy tôi không đạt được kỳ vọng của ông. Tại sao ông không thể thỉnh thoảng khen tôi một lần? To achieve là thành đạt và expectation là ước vọng, mong đợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Các nhà phê bình văn nghệ thường bày tỏ ý kiến của họ một cách thẳng thắn khi khen hay chê một tác phẩm. Tuy nhiên, cũng có nhà phê bình lại chọn lối nói quanh co như trong thí dụ sau đây.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than the other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Bà đạo diễn phim đã được nhiều người khen ngợi về cuốn phim mới nhất của bà. Tuy nhiên, một nhà phê bình dường như không thích phim đó lắm. Không phải là ông công khai chỉ trích cuốn phim. Thay vào đó, ông viết rằng ông ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cuốn phim này ngắn hơn các cuốn kia. Ai cũng thấy rõ là ông làm bộ khen để chê bai bà đạo diễn. Critic là nhà phê bình và openly là công khai. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is diamond in the rough. Diamond in the rough.
Diamond in the rough. Có một từ mới là rough, nghĩa là thô thiển, chưa gọt dũa. Diamond in the rough. Kim cương chưa mài dũa. Tức là một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng, nhưng có triển vọng thành công lớn. Anh David mới mua một căn nhà không được đẹp lắm, nhưng anh nghĩ rằng nó có tiềm năng trở thành một căn nhà thật tốt. Anh nói,
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Các bạn tôi không đánh giá cao căn nhà mà tôi mới mua. Đúng là nó nhỏ và lỗi thời. Nhưng theo tôi thấy thì đó là một viên kim cương chưa mài dũa. Một khi tôi xây thêm phòng vào căn nhà, đặt cửa sổ và cửa chính mới vào, rồi quét một lớp sơn, thì nó sẽ trở nên rất hấp dẫn. Opinion là ý kiến, outdated là cổ xưa, lỗi thời, và inviting là hấp dẫn, quyến rũ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Một huấn luyện viên quần vợt tin rằng ông đã tìm được một siêu sao quần vợt mới. Liệu mọi người có đồng ý với ông không?
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Ông huấn luyện viên của cô Samantha đã cố thuyết phục bất cứ ai nghe ông rằng ông đã khám phá ra ngôi sao quần vợt vĩ đại sắp tới. Tuy nhiên, không ai tin rằng cô ấy có tài năng mà chưa được phát triển. Họ cho rằng dù cho cô tập dượt nhiều bao nhiêu đi nữa, họ cũng không tin là cô sẽ trở thành một cây vợt phi thường. To discover là khám phá, tìm ra. To train là tập dượt. Và exceptional là đặc biệt, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là damned with a faint praise, nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích. Và hai là diamond in the rough, nghĩa là chưa phát triển đầy đủ nhưng có khả năng thành công lớn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức của tiểu bang Texas cho biết một nhân viên y tế từng chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola qua đời hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus nguy hiểm này. Bộ Y tế tiểu bang Texas ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng nhân viên đó bị sốt nhẹ vào tối thứ Sáu trước khi có kết quả dương tính trong cuộc xét nghiệm sơ bộ. Giao tranh ác liệt hôm nay lại diễn ra bên trong và xung quanh thành phố Kobani của Syria nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những cột khói đen bốc lên cao ở thành phố này ngày hôm nay trong lúc các chiến binh người Kurd ra sức bảo vệ cho thành phố trước cuộc tấn công của các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Các binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đứng ngoài cuộc giao tranh bất chấp những lời thúc giục của cộng đồng quốc tế đòi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan can thiệp. Các giới chức an ninh ở Iraq cho biết ba vụ nổ bom xe hơi gần thành phố Bakuba ở mạn bắc thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 20 người. Còn có nhiều người khác bị thương trong những vụ nổ xảy ra ngày hôm nay gần các tòa nhà của chính phủ. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi cảnh sát Iraq cho biết một kẻ nổ bom tự sát tại một ngôi chợ ở mạn bắc Baghdad đã giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương khoảng 20 người. Hoa Kỳ cam kết viện trợ thêm 212 triệu đô la cho Palestine tại một hội nghị bàn về việc tái thiết dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Cam kết do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo ngày hôm nay tại hội nghị ở Cairo. Ông nói rằng người dân Palestine đang cần được giúp đỡ. Trước đó, Washington đã quyết định cung cấp 118 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Các nhà lãnh đạo của người Palestine thì muốn nhận được 4 tỷ đô la viện trợ từ mấy mươi quốc gia và tổ chức cấp viện tham dự hội nghị Cairo. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin ra lệnh hơn 17.000 binh sĩ Nga rút khỏi một khu vực gần biên giới Ukraine trong lúc ông chuẩn bị gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết trong vài tháng qua, các binh sĩ đó của Nga đã thao dượt trong vùng Rostov, đối diện với khu vực đông nam Ukraine, là nơi mà các phiến quân đòi ly khai thân Nga, giao tranh với các lực lượng chính phủ Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko cho biết ông và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tổ chức tại Milan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.